Montreal ngày 24 tháng 5 năm 1980. Phổ Ái kỳ 20. Quyền cơ tạo hóa xoay xoay chuyển, giáo dục chung sanh đạt pháp quyền. Chân pháp chân hành đồng chuyển tiến, giác tâm mi ngộ rõ quyền thiên. Quyền thiên chuyển giải tâm phiền, dẹp tâm động loạn vượt xuyên thế tình. Thực hành càng giải càng minh chánh tâm, tu luyện minh tình giả chân, rõ nguồn chân giác quy quần. Thượng hiệu hoa giải chẳng sờ chẳng phai, chẳng còn lý luận tranh tài, chỉ lọ tu tiến tiến hoài không ngưng. Chẳng còn đoán xét lưng chừng, chỉ còn dũng tiến chẳng ngừng phút giây. Minh tâm kiến tánh là thầy, dạy cho nội tạng tiếng ngày tiếng đêm. Sông trong tư đẹp êm đềm, chẳng còn xung khắc tạo thêm cực hình. Càng ngày phát triển chân tình, yêu thương muôn loại như mình tiên thân. Học đời học đạo góp phần, dựng xây tiến hóa mở tầng âm em. Quy hồn quy vía tạo niềm, thương yêu vô tận tạo thêm chân tình. Xét xem cao cả rõ mình, sông còn chậm tiếng khó minh ni trời. Quyền cơ tạo hóa xây xoay chuyển, quyền cơ là mắt người phạm mắt thịt không thấy. Đó là tất cả mọi việc của bề trên đã xoay chuyển sắp đặt. Tạo hóa đã xoay chuyển kích động và phản động, làm cho con người ý thức được nguyên căn sẵn có của chính họ. Trong cái hoàn cảnh khó khăn, trong sự đau đớn, rồi họ mới thấy rõ được cái quyền cơ, chính nội tâm của họ ý thức và tìm ra, chứ không phải một ai bày biểu được. Cho nên con người đi tới sự đau khổ, buồn bực, sầu thảm, đó là cái quyền cơ của tạo hóa xoay chuyển và đưa họ đi tới chỗ ý thức sáng suốt hơn, giáo dục chúng sanh đạt pháp quyền, để cho chúng sanh, dạy cho chúng sanh hiểu được cái quyền bí của pháp giới ở nơi nào để tự đạt đến. Chân pháp chân hành đồng chuyển tiến. Chân pháp, pháp là khứ giả, cái pháp là chuyển khắp cả càn khôn vũ trụ. Nhưng cái chân pháp đi trong thanh định, rồi người tu cũng giải tỏa được cái sự động loạn, rồi hai cái nó mới phối hợp, mới đồng chuyển tiến được. Khi đau khổ quá kích động rồi mới thấy rõ cái chân pháp, lúc đó mới liên kết trong thanh tịnh rồi chuyển tiến được. Giác tâm mi ngộ rõ quyền thiên, cái tâm mình hiểu được cái ý của mình, ngộ được đó là đạo pháp. Trong thâm tâm tự hiểu trong sáng suốt, rõ quyền thiên rõ ràng cái quyền cơ của tạo hóa ở nơi thiên giới đang chuyển tiếp và giáo dục chúng sinh, đưa linh căn tiến hóa lên tới thượng tầng, cỡ mở khai triển đi tới vô cùng tận. Cho nên luôn luôn chúng ta tu phải gặp những nghịch cảnh, gặp những sự rắc rối, rồi chúng ta mới tìm hiểu, chúng ta mới thấy đi tới chỗ bí đường, rồi mới thấy rõ ràng cái quyền cơ đang chuyển. Lúc nào chúng ta bị những sự khắc khe của nội tâm xoay chuyển, làm cho chúng ta buồn bực, đau khổ, bực tức, đó là cơ hội để tiến hóa về đạo pháp. Luôn luôn nó chuyển tiến, luôn luôn nó giúp đỡ, mà phải có sự tương đồng mới ứng triển được. Còn nếu mà không có tương đồng, không có ứng triển được, bởi vì bên trên chuyển thì nó rất thanh nhẹ, mà dưới này không có kích động và phản động, còn không có đi tới cực kỳ đau khổ thì không có ngộ được cái sự sáng suốt của bề trên đang chuyển xuống cho chính mình. Cho nên nhiều người ở trong cơn xúc động, đau khổ, bực tức, tìm không ra lối thoát, mới hiểu được cái sự thanh nhẹ là cao quý. Rồi từ đó từ từ bỏ những sự động loạn, trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, là ngộ được cái pháp thiền, giữ lấy thiền đang đau đớn đó mà thiền rồi thấy nó nhẹ. Cho nên nhiều người ngộ được cái pháp này nó mau là nhờ sự đau khổ, rồi nó mới hiểu rõ cái pháp này. Thiền nó thấy kết quả rất mau lẹ, mà nếu nó trở lại động loạn, tham gia vô trong cái phàm giới, rồi làm cho nó nặng trược, thì cái pháp này nó lại khác, nó lại yếu đi, nó dần dần yếu đi vì ngoại cảnh xâm chiếm sự sáng suốt sẵn có của nó. Cho nên chúng ta không nên thấy rằng tu được rồi tưởng là có cơ hội để hưởng thụ, thì sau cái hưởng thụ đó nó đem lại sự tối tăm cho chính mình. Cho nên nhiều người đang ăn chay một giai đoạn rồi trở lại ăn mặn, mà cái phần tu thiếu sáng suốt, thì ăn mặn đó nó lại lôi cuốn và nó làm cho tư tưởng đắm chìm ở trong cái dục giới thế gian, thành ra bị kẹt không tiến nổi. Nên chúng ta tu, chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh sáng suốt, phải giữ đó để tiến mãi mới rõ cái quyền thiên nó là thế nào, quyền cơ của tạo hóa ở thiên giới nó chuyển bằng cách nào. Khi mà chúng ta hiểu và chúng ta bắt kịp được cái sự biến hóa vô cùng tận đó, thì chúng ta mới thấy sự sáng suốt nó về với chúng ta. Cho nên các bạn tu càng ngày thấy càng khó, càng khắc khe, càng khó chịu với chính mình. Mình thấy khó bởi vì cái mức tiến mình còn chậm trễ, vì con mắt đời, cặp mắt đời nó phỉnh chúng ta, lỗ tai đời nó phỉnh chúng ta, cái miệng chúng ta nó đã phỉnh chúng ta, thì làm cho chúng ta thiếu sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải giữ lấy sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta ở đây có niệm Nam Mô Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng để đến niệm. Niệm chừng nào thì nó xa lìa sự trần trược, mà nội tâm nó trở nên thanh nhẹ và sáng suốt, thì lúc đó nó mới hòa hợp bên trên, quyền thiên chuyển giải tâm phiền, dẹp tâm động loạn mà vượt xuyên thế tình. Quyền thiên chuyển giải tâm phiền, cái quyền cơ ở thiên giới nó chuyển giải tâm phiền. Khi mà các bạn hòa hợp được cái sự chuyển giải của bề trên, thì tâm các bạn không có phiền nữa. Các bạn thấy rõ định luật của bề trên đã chuyển qua và dẫn dắt tâm linh của các bạn tiến lên, thì dẹp tâm động loạn mà vượt xuyên thế tình. Các lúc đó các bạn muốn động loạn cũng không động loạn được nữa, tự nó dẹp rồi, bởi vì nó hướng thượng tiến giải vượt xuyên thế tình. Nó sống ở thế gian nhưng mà không bao giờ nó bị lệ thuộc nữa, nó xuyên qua luôn luôn thê tịnh. Thực hành càng giải càng minh, chánh tâm tu luyện minh tình giải chân. Thực hành càng giải càng minh, chúng ta mỗi ngày mỗi đêm lo tu luyện, thì thực hành càng giải càng mở nó ra thì càng hiểu. Chúng ta cứ dồn cục ôm lấy đó thì không bao giờ chúng ta hiểu. Chúng ta giải tán nó, mở nó ra để thấy rõ đời ra đời, đạo ra đạo, minh triết ra minh triết rõ rệt, chân tâm tu luyện minh tình giả chân. Lúc đó chúng ta dùng sự sáng suốt để tu luyện, khi mà chân tâm minh tình giả chân, biết được cái gì giả cái gì chân, mà chính trong ta chứ không phải ở đâu. Cho nên hiểu rõ sự bất chân của mình và hiểu rõ sự chân giác hòa hợp với bề trên của mình, của chính mình, có thể phát triển được mới thấy có giá trị. Chúng ta bắt chước người ta cái lý luận nói này nói kia nói nọ, nhưng mà không biết cái sự chân và giả thế nào, rồi nó lóng lộn, rồi thuyết bất minh đó, rồi đem ra dùng lý thuyết của nhà Phật, rồi đổ lỗi cho ông Phật nói bậy nói bạ, thét ra mình tự kẹt mà thôi. Còn cái này chúng ta hành để thấy, hành để tiến, hành để hiểu lấy mình, sửa mình sự sai lầm chính mình có. Nên chúng ta thấy rằng cái người tu phải ở trong cái cùng cực trong cái sự đau khổ của thế gian, rồi chúng ta mới chán ngán nó, rời bỏ thế sự, chúng ta mới tiến tới sự trong suốt của bề trên. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài cũng vậy, Thích Ca cũng vậy, Ngài đem giam thân vô trong cái khổ cảnh, chứ đâu Ngài có đem cái thân Ngài đi tu trong cái chỗ sung sướng cũng như người ta đã đặt để hiện tại, đem vô trong chùa sơn sơn phết vạc rồi không hiểu cái chân lý ở chỗ nào. Ngài đạt được chân lý nhờ cái gì? Nhờ sự khổ, đem cái thể xác này đi tới chỗ khổ, chỗ nguy hiểm trong rừng rú mà tu tiến một mình lạnh lẽo, biết bao nhiêu sự đau đớn chính mình tự giải quyết, chứ chẳng có ai tới mà lo cho mình cả. Trong một nửa đêm thâu đêm trong rừng rú, hỏi chứ ai giúp Ngài ngoài Ngài giúp Ngài à. Thì nên cái sự đau khổ nó đem tới sự sáng suốt để hiểu cái quyền thiên, hiểu cái thiên cơ, rồi nó vun bồi sự sáng suốt, đó là hào quang vô cùng tận mà chính Ngài đã đạt được trong sự đau khổ chứ không phải sung sướng. Đến Đức Phật, Quan Âm cũng vậy, Chúa cũng vậy, tu trong đau khổ để đạt tới cái sự sáng suốt vô cùng tận. Ngày nay chúng ta hiểu được Ngài, hiểu được Phật, thì Phật đã cho chúng ta có một cơ hội rõ ràng nói rằng Phật Tức Tâm, ta là các con, nếu các con chịu dũng tiến như ta thì các con sẽ đạt như ta. Cho nên có sự bình đẳng đối đãi giữa Đức Phật và chúng sinh, nhưng mà chúng sinh không ý thức, rồi cứ tôn thờ Đức Phật, rồi để cho Đức Phật càng ngày lý thuyết của Ngài càng ngày càng lu mờ, biết nói nhưng mà không biết hành thì nhiều. Biết bao nhiêu người đã đến chùa chiền cúng bái, lo tu luyện, nhưng mà cái lo đó là lo thuyết mà thôi, chứ không có hành. Cho nên tới ngày nay có mấy người theo được chân Ngài, thờ Ngài thì có, không bao giờ theo được chân Ngài. Cho nên chúng ta tu ở đây thì theo chân Ngài, và chúng ta trở nên Ngài, chúng ta thực hành để trở nên rõ rệt hơn. Chúng ta tự hành sát trong nửa đêm giờ phút, người ta đứng an nhiên tự tại ngủ khỏe bổ mập, nhưng mà chúng ta không, chúng ta ngược lại tình thế lại để tự giải tự tiến, để sửa trong giờ phút thanh định, để đầy đọa thể xác và độ cho thể xác được tiến hóa đồng với chân tâm sẵn có, mến Ngài. Thì chúng ta phải thực hành ít nhất cũng phải giống như Ngài, chúng ta mới đạt. Cho nên mỗi chúng ta tu nửa đêm, chúng ta hòa hợp với đấng trọn lành, hòa hợp với sự đau khổ của những linh căn đã tiến hóa, và lưu lại sự thức giác cho chúng ta chỉ thực hành một phần nào thôi. Nhưng mà do mỗi bạn, mỗi sự cố gắng riêng biệt, càng ý thức thì phải càng cố gắng thì càng tiến thì càng mở, mà càng mở thì càng thích thú trong cái độ người, giúp người và chuyển hóa cho người được tiến hóa lên trên. Cũng như cái bề trên đã giúp đỡ cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút, cho chúng ta có cơ hội để tiến hóa rõ nguồn chân giác quy quần thượng yêu hoa giải mà chẳng sợ chẳng phai, cho chúng ta có cơ hội để rõ cái nguồn cội chân giác, để quy quần chân như, để trở lại cái con đường của chính chúng ta, thương yêu hoa giải mà chẳng sờn chẳng phai, thương yêu những người phía trước, thương yêu những người đã vạch đường chỉ lối cho chúng ta, không bao giờ chúng ta quên ơn. Không có phải nói rằng chúng ta tu rồi qua cầu rút ván, không, chúng ta nhớ những đường đi của những vị đó rất cao cả, rất dũng, thực hiện trong cái bi trí dũng rõ ràng. Chúng ta bước theo bước chân của Ngài để đi, để học, để tu. Chứ chúng ta không phải là tài giỏi, cho nên chúng ta phải dùng hết sự sáng suốt sẵn có của chính mình để tìm hiểu tại sao chúng ta tu, tại sao chúng ta soi hồn, chúng ta pháp luân, chúng ta thiền định. Đó, thì chúng ta thấy rõ Ngài ca tu giữa rừng, Ngài soi hồn là Ngài bịt tất cả lỗ tai của Ngài này, không có nghĩ suy về chuyện đời nữa, nhưng mà Ngài chỉ hướng thượng Cho nên trên đầu này cũng nóng một cục đó để tiến qua đi lên, xuất hồn đi lên. Còn ngài không có ôm theo sự động loạn nữa, nhất quyết tự giải nghiệp thì mới tiến hóa được, mới đem tới cái sự sáng suốt. Rồi ngài làm pháp luân, lấy cái thanh khí điển của trời đất để hóa giải nội tạng nội tâm, khai thông mọi nơi mọi giới, không còn bị kẹt nữa. Cho nên chúng ta ở đây có làm pháp luân thường chuyển, cho nên các bạn thường xuyên làm pháp luân thường chuyển thì hóa giải cái trượt điển ra ngoài. Thì pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, tự nhiên nó mở. Bởi vì nó đem cái sáng suốt vô để hóa giải, tràn ngập trong cái nội tâm nội tạng, trong cái thần kinh nẻo hấp đều được mở ra, thì tự nhiên nó phải đi tới sáng suốt thiên đỉnh đó. Sau những cái động tác đó là hóa giải rồi cái thiền định được, để cho nó phẳng lặng tất cả mọi sự, làm cho tâm chúng ta được yên ổn, được lắng trong mọi sự việc, được rõ việc đến và việc đi, thanh thản, tự sửa tự tiến, chẳng còn lý luận tranh tài, chỉ lo tu tiến mà tiến hoài không ngưng, không còn lý luận tranh tài với ai nữa, chỉ lo sửa mình mà thôi. Chính ta sai, chẳng có ai sai. Khi chúng ta thấy được ta rồi thì chúng ta sai, chẳng có ai sai. Phải sửa để tiến, chỉ là tu tiến mà tiến hoài không ngưng. Mình sửa hoài để đến hoài. Rồi mình thấy cái lý thuyết tư đại giai không của ngài rất rõ ràng. Nếu mà không sửa, không tiến thì làm sao hiểu được cái tư đại giai không? In trong giấy, viết trong sách, lý luận mà thôi, thực hành không có. Rồi cái tâm cứ giận hờn người này, người kia, người nọ, rồi lợi dụng cơ hội để làm tiền, làm bạc, làm đau khổ thêm. Lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, là biết chúng ta đứng ra tổ chức, rồi chúng ta nghĩ chuyện người mà thu lợi bỏ túi, cái đó cái chuyện xấu, không phải chuyện tốt. Cái chuyện không phải là chuyện chủ trương của Đức Phật, mà chính người phàm đã làm quen ố đạo pháp, dùng lý luận Phật làm quen ố đạo pháp, đó là tội rất nặng. Nhưng mà đó cái đó là ở địa ngục đang chờ sẵn một cái chỗ để cho những người đó sẽ tiếp tục được cơ hội học và tiến hóa thêm. Tại sao? Tại vì sự ngu muội, dùng lý luận của ngài nhưng mà không hiểu ngài, không có thực hành, đó là đáng tội. Còn đây chúng ta ngày đêm hành khổ sửa sai và thấy tất cả những sự đau đớn của chúng ta là quý giá của bề trên đang ban bố những bài học xứng đáng để chúng ta tiên tơ. Người được khóc nhiều, đó là người sẽ được tiến. Người được đau khổ nhiều, người càng rõ ngài hơn. Chính ngài đổ cho những phần đau khổ để tiến qua, rồi càng ý thức rõ. Jesus Christ cũng vậy, Phật Thích Ca cũng vậy. Giam cái thể xác này trong chỗ khổ mà để thực hiện từ bi, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới xứng đáng? Chúng ta hưởng hư không? Không có cái gì đáng hưởng hết các bạn ơi. Ở thế gian này chẳng có cái gì cho các bạn hưởng. Mà khi các bạn làm người phải ý thức rõ là các bạn đang học, đang trả bài chứ không phải hưởng đâu. Đừng có tưởng chúng ta hưởng mà chúng ta đi vô trong sự sai lầm, chậm trễ, u mê, khó tiến. Chẳng còn đoán xét lưng chừng, chỉ còn dũng tiến mà chẳng ngừng phút giây. Chúng ta không còn mờ ám nữa, không có đoán xét lưng chừng nữa. Khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta hành trong khổ mà đạt được pháp, thấy sáng suốt, thì chỉ cứ giữ đó mà đi thôi. Chỉ còn dũng tiến mà chẳng ngừng phút giây, không có ngừng nữa. Bởi vì khi chúng ta thấy bề trên đã làm việc chúng ta 24/24, thì chúng ta còn lười biếng gì nữa mà không thực hiện 24/24 để hòa hợp với cái sự độ pháp của bề trên, để dìu dắt chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Minh tâm kiến tánh là thầy dạy cho nội tạng tiến ngày tiến đêm. Chúng ta hiểu được tâm tánh chúng ta thì chúng ta mới làm thầy được cái chuyển thiên địa này. Không hiểu sự sai lầm sẵn có của chúng ta, làm sao chúng ta làm thầy được? Dạy cho nội tạng tiến ngày tiến đêm, dạy cho bên trong Tim gan tỳ phế thận, đó là năm bộ phận nó đại diện kim mộc thủy hỏa thổ nội tạng, tiếng ngày tiếng đêm phải sửa để tiến. Một sự kích động nào cũng là một bài giáo dục của bề trên đang đưa cho chúng ta hiểu, quan sát mọi sự việc để tiến tới hư không tạo pháp. Song trọng tư đẹp êm đềm, chẳng còn xung khắc mà tạo thêm cực hình. Chúng lúc đó chúng ta sống trong êm đẹp, cái gì chúng ta phán xét rõ rệt, trở về hư không tứ đại chúng ta hiểu. Sống trong tư đẹp êm đẹp, không có cái mưu đồ thu hèm giận hờn lẫn nhau, nhưng mà cái tâm luôn luôn sáng suốt cứu độ, vì bề trên đã cứu độ chúng ta vượt qua khỏi bao nhiêu sự gian lao, thì bây giờ chúng ta phải đem tâm cứu độ người khác. Chẳng còn xung khắc, không có xung khắc với ai hết, tạo thêm cực hình, không có ghét ai. Nếu mà chúng ta ghét người thì chúng ta tạo thêm cực hình cho chính mình, sự đau khổ lao cho chính mình, ăn không ngon ngủ không yên, là tại vì có cái bản tánh sâu xa đó, giận hờn đó là không tốt, ghen ghét là không tốt, đó là sự việc chậm trễ, đó là eo hẹp, tự bóp lấy con tim chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Cho nên phải thả lỏng và mở tất cả những gì sẵn có để đón nhận sự sáng suốt của bề trên, rồi chúng ta mới tiến tới trọn lành, vui tươi, an nhàn ở về sau. Càng ngày phát triển chân tình, yêu thương muôn loại như mình tiến thân, càng ngày phát triển chân tình, lúc nào chúng ta cũng mở cái sự thương yêu cứu độ, đó là chân tình. Càng ngày phát triển chân tình, yêu thương muôn loại như mình tiến thân, tất cả đều là cũng như chúng ta. Nhưng tôi nói, chúng ta đã đang niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chúng ta ý thức được Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì một con cỏ nó cũng hiểu với nó hiểu công chuyện của nó hiểu cuộc sống của nó, và nó phải chấp nhận để tiến trong đà tiến sẵn có của chính nó. Thì chúng ta cũng vậy, làm sao chúng ta đi ngược lại được? Rồi chúng ta nhờ thần linh này kia nọ, không bao giờ đi ngược được. Tạm thời trong nháy mắt đó rồi cũng tiêu tan, bùa phép cho hay cách mấy thì rốt cuộc rồi cũng phải tiêu tan. Mà các cầu nguyện cho cách mấy thì rốt cuộc bạn cũng phải tự tu mới có tiếng, chứ ông Phật nào đổ đâu. Đừng có quỳ đó rồi lãm nhảm, rồi lợi dụng tình thế nhưng mà không đi đến đâu. Lợi dụng tình thế là đem lại sự đau khổ cho chính mình, đó là sự trừng phạt của bề trên, hiện ngay trong nội tâm của các bạn, trong hành động các bạn. Ngay trong kiếp này các bạn phải bị hành tội mà không hay. Rất nhiều người tin tưởng nơi Phật, mới một phần nào thông minh để hiểu được Phật lý, rồi lợi dụng Phật luôn. Cái đó là cái tội, cái tội xa đọa đời đời, kiếp kiếp không có giải tiến được. Còn nếu chúng ta hòa đồng với Đức Phật thì chúng ta phải ở trong khổ để tiến mới là được. Nếu không chịu ở trong khổ thì không bao giờ các bạn tiến. Các bạn trở nên u mê trong lý thuyết mà thôi, không bao giờ tiến được, và gây sự đau khổ cho các bạn, làm tâm tối các bạn, và tai hại cho những người xung quanh đã theo mình, và không được một gương lành để tiến hóa. Làm sao tiến được? Các bạn ý thức rõ ngài phải sống trong khổ không? Một vị thái tử đi ra rừng tu phải học khổ không? Một ông Suzuki là một người đã được bao nhiêu người mến, nhưng mà ngài chấp nhận bị đóng đinh trên thánh giá để làm gì? Để học từ bi. Chúng ta thấy rõ, càng thấy rõ càng thức giác, càng thấy rõ càng chấp nhận, càng thấy rõ càng sung sướng với hoàn cảnh hiện tại, không chê khen. Nhưng mà cái tâm thức chúng ta chỉ tu luyện để tiến hóa mà thôi, và ý chúng ta luôn luôn phải thanh thản và độ người, chứ không nên gây những sự đau khổ cho những người khác. Học đời, học đạo gốc Phật, dựng xây tiến hóa mở tầng ấm êm. Chúng ta học đời, học đạo gốc Phật. Ở đời chúng ta mang thể xác, trong lúc xuống thế gian các bạn đâu có bằng lòng xuống nhập sang, các bạn khóc la. Rồi bây giờ chúng ta sống rồi tới lớn làm nội ngoại, ai muốn chết? Đâu có ai muốn chết. Nhớ đứa này, nhớ đứa kia, đứa đứa nhỏ, nhưng mà phải đi. Vì chu trình dựng xây tiến hóa mở tầm ấm em phải đi, các bạn phải êm lềm ra đi. Đó. Học hết đời rồi học hết đạo, rồi để lại cái ảnh hưởng cho thế gian, cho con cháu nó nhắc nhở mình. Dù mình xấu cũng là cái ảnh hưởng, và tốt cũng là cái ảnh hưởng. để cho người sau này tránh khỏi những cái nợ duyên tại thế, có thể gây cho đau đớn ở tương lai. Quy hồn quy vía tạo niềm thương yêu vô tận, tạo thêm chân tình. Lúc đó chúng ta quy hồn quy vía đi trở về thanh nhẹ rồi, mới tạo niềm thương yêu vô tận, phát tâm thương yêu vô tận, tạo thêm chân tình, vun bồi sự sáng suốt sẵn kho của mình, cứu độ, cứu sinh, siêu độ muôn vật, để cho họ tự đến tới sự thức giác, xét xem cao cả rõ mình, sống còn chậm tiến khó minh ni trợ. Mình xét xem sự cao cả của bề trên, mình càng rõ mình hơn, càng thấy sự chậm tiến, sự chậm chạp, sự bê bối, sự lười biếng của chính mình. Sống còn chậm tiến mà khó minh như trời, sống chúng ta cũng còn đang chậm tiến. Chúng ta ôm cái thể xác này là cái thể xác chậm tiến, mà chúng ta cứ vung bồi lo cho nó hoài thì chúng ta chậm tiến, mà chúng ta lo cái sự cao cả tiến nhanh ở bên trên thì chúng ta mới rõ được ý trời. Vì chúng ta chậm tiến, chúng ta không minh như trời, cho nên dồn dập những sự sai lầm, không hiểu nổi sự sai lầm đó do đâu đưa đến, đổ thừa đạo này đạo kia đạo nọ, rồi quýnh ra đâm sinh ơn trên hộ độ, sự ơn trên phù hộ, rồi tự làm cho mình kẹt mà thôi. Còn cái này chúng ta thực hành để tiến. Tôi khuyên các bạn từ khi bước vào tu cũng vậy, các bạn tìm cái văn minh đạo pháp, chứ không phải tìm cái sự đạo pháp lu mờ và lũng bại. Rồi trong thực hành, mà cái đạo pháp này các bạn hành là pháp của bạn, chẳng pháp của một người nào hết. Các bạn thực hành trở nên một vị Phật, các bạn thực hành để trở nên một vị Thượng Đế, để hiểu mình và chịu trách nhiệm các càn khôn vũ trụ công khai với muôn loài vạn vật, để thực hành để tiến. Thì các bạn thấy cái sự vô cùng tận đó của những người đi trước, thì chúng ta được bao nhiêu đây? Chúng ta được bách phần mấy? Được mấy phần trăm bây giờ? Cho nên chúng ta càng tu nhiều hơn, sửa nhiều hơn, và càng chấp nhận nín thinh để sửa bề trong. Vì chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo ra, thì chúng ta phải làm, chúng ta phải sửa, không nên vun bồi sự sai lầm nữa, rồi ngồi đó khóc kể. Ai giúp mình? Bạn có khóc kể thì bạn chịu, bạn có đau đớn thì bạn chịu, bởi vì bài học cho toàn bộ cho bạn rồi, đưa tất cả cả kho sách cho bạn rồi, mà bạn không chịu đọc, bạn không chịu học, thì bạn ráng bận chịu cho ai chung vô đó đỡ cho bạn được. Nếu đỡ được thì Phật Thích Ca đã đỡ cho chúng sinh rồi, đâu có để chúng sinh phải trầm luân trong cái cảnh đau đớn chém giết này, không đỡ được. Mà nếu nó được cái ảnh hưởng của Ngài và nó hành như Ngài thì nó tự cứu lấy nó mà thôi. Còn nếu nó không chịu hành như Ngài, không bao giờ cứu lấy nó được. Các bạn cũng đồng ý rằng thấy rõ những lời tôi nói và phân tích đó, trong đó có các bạn, có chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận và hiểu rõ cái đường đi, cái đường hướng để đi. Vì các bạn đã thấy rõ sanh lão bệnh tử là không có lưu lại thế gian đây, học hết bài học rồi phải đi. Họ đi, trong lúc đi các bạn đi đâu? Các bạn tu là mục đích để đi, để hành, để tiến, để dũng hơn, để sáng suốt hơn, chứ không phải ngu muội hơn người phàm nữa. Chúng ta đã làm người phàm rồi, chúng ta không muốn làm, chúng ta mới tu. Mà tu là chúng ta phải sáng suốt. Mà nếu tu mà không có sáng suốt, không nên tu. Để nó cuồng cuồng trong bóng tối đi, để nó trầm luân trong cái sự đau khổ đi, rồi để nó thấy cái hiệu quả của trời đất đã răng dạy nó bằng cách nào. Rồi nó phải triển hạn nhiều kiếp luân hồi tại thế để hưởng sự đau khổ muôn trùng đó, rồi mới thấy giá trị của kẻ tu nó thế nào.